với mục đích góp phần nâng cao nhận thức và năng lực của các địa phương và doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, trong việc nắm bắt tận dụng các cơ hội từ những xu thế mới của thương mại và đầu tư quốc tế, cũng như nâng cao hiệu quả triển khai các cam kết kinh tế, nhất là các cam kết thương mại tự do FTA của Việt Nam. Hội nghị gồm 3 phiên thảo luận chính về một số xu thế mới trong thương mại, đầu tư quốc tế và tác động đối với Việt Nam, thực tiễn triển khai hội nhập kinh tế và bài học kinh nghiệm đối với địa phương và doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Võ Trí Thành, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương của Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, chia sẻ một số nhận định, đánh giá về các xu thế mới trong thương mại đầu tư quốc tế, trong đó nhấn mạnh xu thế thúc đẩy thương mại gắn với phát triển bền vững, kinh tế số, cũng như quá trình tái cơ cấu và dịch chuyển chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu. Điều này đã và đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức mới đối với kinh tế Việt Nam. Theo đó, các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cần sớm nhận thức, định vị được các lợi thế của mình trong tình hình mới và đẩy mạnh quá trình tư duy lại, thiết kế lại, xây dựng lại với tinh thần quyết liệt trong một thế giới đang đổi thay. Từ góc độ doanh nghiệp, ông John Rockhold, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ và ông Ngô Thanh Hải, Chủ tịch Quỹ đầu tư FPT cho rằng các doanh nghiệp tập đoàn lớn trên thế giới như tại Hoa Kỳ và Nhật Bản đang có xu thế điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tái định hình đầu tư theo hướng chú trọng các xu thế về đầu tư xanh, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đầu tư vào khí hậu, y tế, cơ sở hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển bền vững, nhằm thích ứng và phục hồi sau đại dịch. Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam đang tập trung ưu tiên hoặc có thế mạnh. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian đánh giá về thực tiễn triển khai hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trong việc thực thi các FTA, thực tiễn hợp tác kinh doanh và đầu tư các đối tác nước ngoài, cũng như các bài học kinh nghiệm đối với địa phương và doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh vai trò quan trọng của các hiệp định FTA trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nhằm phục hồi tăng trưởng hậu khủng hoảng, cũng như giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo, thủy sản, nông sản và thực phẩm chế biến của đồng bằng sông Cửu Long.
Qua các ý kiến của các nhà khoa học cũng như các cái chuyên gia, đặc biệt là một số cái chuyên gia quốc tế, quý thầy có nhiều cái kinh nghiệm trong nghiên cứu về các cái hiệp định, góp phần giúp cho các cái doanh nghiệp của Cần Thơ nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là sẽ nắm được những cái thách thức, những cái cơ hội mà biết được cái định hướng phát triển.
Trên cơ sở báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2022, các đại biểu còn chỉ ra những thế mạnh và hạn chế còn tồn tại của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong triển khai hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới, cũng như các cơ hội và thách thức của các xu thế thương mại, đầu tư mới đối với các địa phương doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị, giải pháp nhằm thu hút đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh cho địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông qua chuyển đổi số, triển khai thương mại điện tử đa kênh, hỗ trợ của chính phủ đối với nông nghiệp bền vững thích ứng với khí hậu, lựa chọn nguồn vốn đầu tư phù hợp, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng các tiêu chuẩn mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương Bộ Ngoại giao cho biết, là vựa lúa của Việt Nam và thế giới, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế của cả nước và là một trong những địa phương thu hút nguồn vốn FDI. Trong 6 tháng đầu 2022, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hút được hơn 666 triệu đô la Mỹ vốn FDI, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực lên 1.844 dự án với tổng vốn đăng ký trên 34,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 8% so với tổng vốn FDI của cả nước. Mặc dù đóng vai trò quan trọng, nhưng khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện đang đối mặt với những thách thức to lớn, nhất là tác động của biến đổi khí hậu và thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thấp. Những thách thức này cần phải nhanh chóng được giải quyết để tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện ở đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam. Bà Nguyễn Bích Thủy cho biết thêm.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài quan tâm và đầu tư tại Việt Nam nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, việc nắm bắt các xu thế về thương mại bền vững, bao trùm, chuyển đổi số, thương mại điện tử, tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu sẽ giúp doanh nghiệp và địa phương chuyển đổi được mô hình, nâng cao năng lực nhằm tận dụng tốt hơn các cơ hội kinh doanh và đầu tư, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại của từng địa phương cũng như toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long.